Tìm hiểu về các món ăn Giáng sinh. Bánh Butcher Noel. Khởi nguồn của chiếc bánh Butcher Noel thực ra là một khúc củi thật sự dùng để đốt lò từ ngày 24 tháng 12 đến ngày đầu năm mới. Đó chính là một tập tục quen thuộc mà tổ tiên người phương Tây vẫn hay làm từ cách đây rất lâu. Họ tin rằng tiếng lách tách cháy giòn của lửa sẽ khiến quỷ dữ và tà ma tránh xa ngôi nhà của mình. Để khúc củi không bị cháy quá nhanh, người ta phải chọn loại cây to, rắn chắc, tốt nhất là cây ăn quả, bởi nó là biểu tượng cho sự sung túc. Thông thường, củi được bỏ vào lửa trước nửa đêm, sau khi người chủ gia đình cầu mong sang bình cho gia đình và cho mùa màng thịnh vượng vào năm mới. Sau khi đốt xong, phần củi còn lại vẫn được giữ gìn cẩn thận. Nó được dùng làm nêm để chèn cho những chiếc cài hay đặt dưới giếng để phòng ngừa côn trùng có hại. Ngày nay, tập tục này đã dần biến mất. Thay vào đó, theo sáng kiến của một người thợ làm bánh ở Pháp, năm 1875, người ta làm chiếc bánh ngọt có hình khúc củi để mọi người cùng thưởng thức trong đêm Noel. Chiếc bánh được phết đầy bơ kem rất ngon và rất thích hợp với không khí lễ hội, nên từ đó đã trở thành một món không thể thiếu được trong đêm Giáng sinh. Gà Tây. Gà Tây còn được gọi là gà lôi, turkey hay dindi, được các nhà thám hiểm tân thế giới châu Mỹ mang về châu Âu từ thế kỷ 16. Năm 1521, Hermann Cortes chiếm Mexico và lấy giống gà này mang về Tây Ban Nha. Tại Pháp, gà mái Tây lần đầu được đưa vào chiếc bàn tiệc là trong lễ cưới của vua Charles XIX vào năm 1570. Từ đó, gà Tây được coi như món ăn của hoàng gia và giới thượng lưu. Nó chỉ được dùng trong các ngày lễ, tiệc và đặc biệt là các bữa ăn đêm Noel. Ngày nay, gà Tây là một món ăn thông dụng, nhất là tại Hoa Kỳ. Gà Tây còn được dùng trong lễ tạ ơn từ một truyền thuyết. Vào năm 1621, cha Bill Grimm đi tàu Mayflower tới vùng New England. Trong đêm tổ chức lễ tạ ơn, thổ dân tại đây đã tặng ông một con gà Tây. Từ đó, tập tục này được lưu truyền và gìn giữ cho tới ngày nay. First News sưu tầm. Lời mời Giáng sinh. Đêm Giáng sinh luôn là đêm được mong đợi nhất ở thị trấn nhỏ Cornwall. Năm nào cũng vậy, toàn thể người dân trong thị trấn cùng nhau tổ chức một đêm hội Giáng sinh thật lớn với màn hoạt cảnh đầy ý nghĩa do chính bọn trẻ trong làng trình diễn. Hồi phải nói, các cô bé, cậu bé trông ngóng và hồi hộp thế nào trước vai diễn lớn này. Năm nay, những người dựng hoạt cảnh rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chẳng là trong đám trẻ đủ tuổi tham gia đóng hoạt cảnh của năm nay có cả Harold, một cô bé chậm chạp và hơi kém phát triển trí tuệ. Ai cũng biết Harold sẽ rất buồn nếu không được phân vai, nhưng họ cũng sợ rằng cậu bé sẽ làm hỏng mất buổi trình diễn trong lễ hội tuyệt diệu nhất của năm này. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo lựa chọn, những người lớn quyết định phân cho Harold đóng vai người chủ quán trọ. Vai này sẽ chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và chỉ với một câu: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi." Mọi người đều cho rằng dù Harold có lúng túng đến đâu thì chỉ với một câu nói đó, cậu cũng sẽ không thể gây ảnh hưởng gì đến hoạt cảnh của đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh tại khu quảng trường của thị trấn đông nghẹt người, sân khấu được dựng rất công phu và hoành tráng, có vẻ và dựng nhiều hình ảnh, bao gồm cả cánh cửa nhà trọ của Harold. Trước giờ diễn, phía sau sân khấu, chú đạo diễn lo lắng lại gần Harold. "Nào Harold, bây giờ chắc phải nhớ nhé," khi bạn John lại gần và nói: "Anh có còn phòng nghỉ qua đêm nay không ạ?" Thì cháu sẽ nói gì nào? Hơi ngập ngừng, nhưng rồi Harold cũng đáp: "Cháu sẽ nói, xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi." Chú đạo diễn gật đầu nhẹ nhõm. Hoạt cảnh diễn ra như mong đợi, với những cô bé mặc váy thiên thần, múa hát và những tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt từ người xem. Cuối cùng cũng đến phần trình diễn của Harold và cậu bé John cùng một bạn nữ khác. Họ gõ cửa nhà trọ phía sau sân khấu. Chú đạo diễn vội vã nhắc Harold mở cửa. Cậu bé lập cập làm theo. Nhưng rồi xảy ra một chuyện không ai nghĩ tới. Cánh cửa bị kẹt. Harold ra sức đẩy cánh cửa nhưng vẫn không được. Tình huống này khiến cậu bé đã run càng run thêm hơn. Cuối cùng, dùng hết sức mình, Harold cũng đẩy được cánh cửa ra. Cậu bé John hỏi, anh có còn phòng nghỉ qua đêm nay không ạ? Harold sững người lại. Từ phía sau sân khấu, vọng lên tiếng nhắc khá to của chú đạo diễn. Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi. Harold ngẩn người một lúc lâu, nhưng rồi cũng lắp bắp. Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi. Và thêm một tiếng nhắc nữa, Harold lại lấy hết sức đóng cửa lại. Chú đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, thế là hết vai diễn của Harold và không ai còn phải căng như dây đàn mà hồi hộp nữa. Nhưng ngay lúc mọi chuyện tưởng chừng như đã an toàn thì chợt cánh cửa nhà trọ rung lên thêm một lần nữa và rồi mở bật ra. Harold đã quay lại sân khấu. Và rồi trong một khoảnh khắc mà chỉ ai kịp biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ không thể quên được. Harold vụt chạy theo bé John, kêu to hết sức có thể. Đợi đã, các bạn có thể nghỉ trong phòng của tớ. Dường như Harold bé nhỏ không hiểu rằng mình đang đóng kịch, nhưng cậu đã hiểu được ý nghĩa thực sự của Giáng sinh. Làm sao bạn lại không giúp đỡ một người khác khi bạn có thể? Ai có thể trách được Harold khi cậu đã suýt quên lời thoại, nhưng lại luôn nhớ mở cửa trái tim của mình? Ngọc Lan theo Internet. Búp bê và cành hồng. Dạo quanh cửa hàng để mua vài món đồ cho bữa tối, tôi chợt để ý tới câu chuyện giữa cô Thu Ngân và một cậu bé chỉ khoảng 5-6 tuổi gì đó. Cô rất tiếc, nhưng quả thật cháu không đủ tiền để mua con búp bê này. Cô Thu Ngân giải thích, dúi trả lại nắm tiền xu vào tay cậu bé. Cậu bé mặt buồn xo, đôi mắt dán xuống con búp bê bé xíu cậu vẫn đang cầm trên tay. Tần Ngân cầm những đồng xu, cậu bé vẫn luyến tiếc, chưa muốn quay đi. Lòng đầy hiếu kỳ, tôi lại gần cậu bé, hỏi xem em muốn mua con búp bê ấy cho ai. Đó là con búp bê em cháu thích nhất và mong muốn được nhận nhất trong lễ Giáng sinh. Nó luôn tin chắc rằng ông già Noel sẽ hiểu và mang đến cho nó. Cháu đừng lo, thế nào ông già Noel cũng sẽ mang búp bê tới cho em cháu thôi, tôi an ủi. Nhưng ông già Noel không thể mang quà tới nơi mà em cháu đang ở được. Cháu phải đưa búp bê cho mẹ cháu để mẹ mang đến cho nó. Rồi với đôi mắt u buồn, cậu bé kể, em gái cháu đã về với Chúa. Cha cháu nói rằng mẹ cũng sắp về với Ngài trong một thời gian ngắn nữa thôi. Vì vậy, cháu muốn gửi mẹ con búp bê này cho em cháu. Trái tim tôi thắt lại khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đang ngước lên nhìn tôi. Cháu đã nhờ cha nói với mẹ rằng hãy chờ cháu chứ đừng đi vội. Cháu muốn mẹ đợi cho đến khi cháu mang búp bê trở về. Rồi cậu bé cho tôi xem bức ảnh chân dung của cậu đang toe toét cười. Cháu muốn mẹ mang theo bức ảnh này để mẹ không bao giờ quên cháu. Cháu sẽ rất nhớ mẹ và cũng không muốn mẹ đi đâu. Nhưng cha cháu bảo rằng mẹ cần phải đi theo để chăm sóc cho em gái cháu. Rồi với cặp mắt u buồn, cậu bé nhìn con búp bê trong tay mình. Tôi đưa tay vào túi xách, rút chiếc ví của mình ra. Chúng ta hãy kiểm tra lại lần nữa xem nào. Biết đâu cháu lại đủ tiền để mua búp bê thì sao? Nhân lúc cậu bé không để ý, tôi lén lén bỏ thêm tiền vào đống đồng xu của em. Rồi chúng tôi bắt đầu đếm, Lần này thì đã đủ tiền cho con búp bê, thậm chí còn dư được vài đồng lẻ. Cháu biết Chúa sẽ giúp cháu mà, cậu bé reo lên vui mừng. Đêm qua cháu đã cầu nguyện Chúa cho cháu có đủ tiền để mua con búp bê này. Giờ thì Ngài đã nhận lời cháu. Thực ra cháu cũng muốn có thể mua được vài hoa hồng trắng tặng mẹ, nhưng cháu không dám xin Ngài quá nhiều. Mẹ cháu rất thích hoa hồng trắng. Khi đã chia tay cậu bé, tôi vẫn vương vấn bao ý nghĩ về em. Chợt tôi nhớ lại bài báo tôi đã đọc cách đây 2 ngày. Một tài xế xe tải say rượu đã tông phải một người phụ nữ trẻ và một em bé gái trên đường. Cô bé qua đời ngay sau tai nạn, còn người mẹ thì ở vào tình trạng nguy kịch và bác sĩ bảo rằng cô có thể không hồi tỉnh được nữa. Phải chăng hoàn cảnh bất hạnh ấy lại rơi vào ngay chính gia đình của cậu bé tôi đã gặp? 2 ngày sau, khi tôi gặp gỡ cậu bé, tôi đọc được một tin trên báo rằng người phụ nữ trẻ cuối cùng đã qua đời tại bệnh viện. Một sự thôi thúc nào đó bên trong tâm hồn đã khiến tôi mua một lẵng hoa hồng trắng đến tham dự lễ tang của người phụ nữ yếu mệnh mà tôi chưa từng quen biết. Cô ấy đang nằm đó, bình yên và thanh thản trong giấc ngủ vĩnh hằng, với một bông hoa hồng trắng trong tay và tấm hình cậu con trai áp trên ngực. Nằm yên bên cạnh cô là một con búp bê bé nhỏ, con búp bê mang sứ mạng yêu thương của một người anh gửi tới cô em gái bé bỏng của mình. Rời khỏi đám tang với nước mắt lưng tròng, tôi biết rằng cuộc đời tôi đã thay đổi. Tình yêu mà cậu bé dành cho mẹ và em mình đối với tôi là cả một bài học lớn. Lê Lai theo Internet. Câu chuyện đêm Giáng sinh. Ai nâng niu, gìn giữ hình ảnh của đứa con trong tim mình thì sẽ có được một kho tàng quý giá. Nhiều năm trước đây, có 2 cha con sống gắn bó với nhau trong một ngôi nhà sang trọng và cùng chung một sở thích. Đó là niềm đam mê sưu tập tranh. Trong tay họ, bộ sưu tập tranh quý giá bao gồm của Picasso, Van Gogh, Monet, lên đến hàng triệu đô la khiến nhiều người dòm ngó. Người cha rất hài lòng khi thấy đứa con trai duy nhất của mình trở thành một nhà sưu tập tranh giàu kinh nghiệm. Mùa đông đến, tiết trời u ám phủ trùm khắp thành phố. Cậu con trai của ông theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường ra chiến trận. Người cha ngày đêm cầu nguyện và chờ đợi đến ngày lễ Giáng sinh với hy vọng được gặp lại đứa con thân yêu của mình. Nhưng chiến tranh khốc liệt đã tước đoạt niềm ao ước duy nhất của người cha. Cậu con trai hy sinh trong khi đưa một đồng đội đến nơi trú ẩn an toàn. Vào buổi sáng ngày lễ Giáng sinh, tiếng gõ cửa bất thần đánh thức người cha. Ông ra mở cửa và nhìn thấy một anh lính tay cầm chiếc bọc lớn. Anh lính giới thiệu: "Cháu là bạn cùng đơn vị với con trai bác. Cháu đến tặng bác một món quà trong ngày lễ Giáng sinh." Anh lính bước vào nhà và kính cẩn mở gói hàng bọc rất cẩn thận ra. Người cha vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Con trai bác đã kể rất nhiều về niềm đam mê nghệ thuật của bác và anh ấy. Cháu tặng bác một bức tranh. Mặc dù nó không đẹp như những kiệt tác trên thế giới, nhưng cháu nghĩ bác sẽ rất thích." Anh lính nói. Thì ra anh lính này cũng là một họa sĩ. Anh tặng ông bức chân dung cậu con trai của ông do anh vẽ. Người cha nhìn hình ảnh con trai, từng nét mặt, nụ cười và tia nhìn ấm áp của người con như đang nhìn ông trìu mến, khiến ông xúc động và không cầm được nước mắt. "Đối với tôi, đây là một kiệt tác, là một bức chân dung vô giá. Cậu không biết là đã tặng cho tôi một món quà, một niềm an ủi lớn như thế nào đâu." Sau khi tiễn anh lính ra về, người cha không rời khỏi hình ảnh của người con nửa bước. Ngay hôm sau, bức chân dung được treo lên vị trí trang trọng nhất trong phòng trưng bày tranh. Hơn 1 năm sau, người cha mắc bệnh và qua đời. Giới nghệ thuật náo nức chờ ngày những kiệt tác nổi tiếng thế giới của ông được đem ra bán đấu giá. Theo nguyện vọng của người cha, cuộc bán đấu giá sẽ tổ chức vào lễ Giáng sinh. Vì theo ông, đây là ngày đem lại ý nghĩa thiêng liêng nhất của cuộc đời ông. Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Các nhà sưu tập tranh khắp thế giới tụ tập về nhà ông, nơi tổ chức cuộc đấu giá, để mong có được vài tác phẩm trong bộ sưu tập tranh nổi tiếng và giá trị của hai cha con. Thế nhưng, cuộc đấu giá bắt đầu bằng một bức tranh không hề có trong danh sách các tác phẩm danh tiếng trên thế giới. Đó là bức chân dung của người con trai. Người điều khiển cuộc đấu giá yêu cầu khai mở cuộc trả giá. Mọi người trong căn phòng im lặng. Người điều khiển hỏi, ai trả giá bức tranh này $100? Nhiều phút trôi qua, không có ai lên tiếng trả giá cho bức tranh đó. Giới sưu tầm tranh còn yêu cầu bỏ qua bức chân dung và hãy đấu giá những bức tranh có giá trị kia. Mọi người đều hưởng ứng đồng tình. Nhưng người điều khiển cuộc đấu giá trả lời, không, chúng tôi phải bán bức tranh này trước. Nào, ai sẽ mua bức chân dung người con trai này? Vẫn không có tiếng trả lời. Cuối cùng, một ông lão, bạn của người cha, ngập ngừng lên tiếng. Anh sẽ bán bức tranh cho tôi với giá $10 chứ? Tôi chỉ còn bấy nhiêu tiền thôi. Người điều khiển cuộc đấu giá hô to, có ai trả giá cao hơn không? Không khí trong phòng vẫn im lặng. Trả giá lần thứ nhất, trả giá lần thứ hai, chấm dứt. Bức chân dung đã được bán với giá $10. Tiếng người điều khiển vang lên khẳng định. Tiếng búa vừa gõ xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm, có người reo mừng, có người nôn nóng nói, thôi nào, hãy tiếp tục đấu giá những kiệt tác kia đi, chúng tôi chờ đợi lâu rồi đấy. Nhưng người điều khiển cuộc đấu giá bỗng tuyên bố, xin lỗi quý vị, nhưng cuộc đấu giá đến đây là kết thúc. Mọi người sửng sốt, nhiều người bực mình lên tiếng, đã chấm dứt, ý ông muốn nói gì chứ? Chúng tôi đến đây không phải chỉ để đấu giá bức chân dung tầm thường đó, mà là những kiệt tác trị giá hàng triệu đô la kia. Chúng chưa được bán đi thì làm sao gọi là kết thúc được? Người điều khiển cuộc đấu giá từ tốn trả lời, chúng tôi tôn trọng di chúc của người cha quá cố. Theo ý nguyện của ông, ai mua bức chân dung người con trai sẽ được thừa hưởng tất cả những bức tranh quý giá còn lại. Đến lúc này, các nhà sưu tập tranh mới vỡ lẽ và hiểu sâu sắc tấm lòng của người cha. Tất cả tài sản vật chất quý giá bao nhiêu cũng không bằng hình ảnh người con trong trái tim mình. Hoa phượng, tell the stories of life. Những quả trứng phục sinh. Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ phục sinh. Suốt gần cả tuần qua, ngày nào tôi và Ashley, đứa con gái bé nhỏ 6 tuổi của tôi, cũng đều lắng nghe những thông tin cập nhật về cuộc thi săn tìm trứng phục sinh sẽ được tổ chức tại công viên vào đúng dịp lễ này. Lần đầu tiên nghe thấy thông tin về cuộc thi, Ashley bắt đầu nài nỉ tôi đưa nó đến tham dự. Tôi thì không mấy hào hứng, bởi biết rằng đôi lúc những sự kiện như thế chỉ mang đến cho lũ trẻ sự thất vọng mà thôi. Có quá nhiều đứa trẻ chen chúc nhau, bò lổn ngổn trên bãi cỏ chỉ để tìm mấy quả trứng. Rất có thể Ashley không tìm được một quả nào, và như thế, con bé sẽ thất vọng đến thế nào cơ chứ? Nhưng dù vậy, tôi vẫn không muốn trở thành nguyên nhân khiến con gái buồn bã vì không được tham gia với các bạn, nên tôi mỉm cười đồng ý với hy vọng là con bé có thể tìm thấy ít nhất một quả trứng. Cuối cùng thì ngày phục sinh cũng đã đến. Hai mẹ con tôi lái xe đến công viên và Ashley cứ luôn miệng quả quyết rằng mình sẽ là người giỏi nhất. Bãi xe đông nghịch, xe nào cũng đầy trẻ con. Ashley hăng hái leo xuống xe với cái rổ trên tay, háo hức bắt đầu đi tìm trứng. Thông báo đang được ra rả phát trên loa, hàng trăm quả trứng phục sinh Bunny đã được giấu cùng hàng trăm điều ngạc nhiên thú vị bên trong dành cho người tìm được. Ánh mắt của Ashley bừng sáng, ắt hẳn con bé đang tưởng tượng ra những kho báu bí ẩn đang nằm trong những quả trứng đặc biệt kia. Tôi liếc ngang qua mảnh đất đã được chăn dây cho buổi đi săn và dễ dàng nhận thấy một vài quả trứng đang nằm trên mặt đất. Để đảm bảo tính công bằng cho mỗi đứa trẻ tham gia, mảnh đất được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực dành cho một lứa tuổi khác nhau. Ashley đăng ký tham gia và được dẫn đến khu vực dành cho lứa tuổi của nó. Khi tiếng còi cất lên và dây chăng được gỡ xuống, lũ trẻ lao vào cánh đồng, nhanh chóng nhặt tất cả những quả trứng chúng tìm thấy. Chẳng lâu sau, tiếng còi chung cuộc đã được cất lên và buổi đi săn kết thúc. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt những đứa trẻ không tìm được một quả trứng nào. Ngược lại, có rất nhiều cô bé cậu bé cười rạng rỡ với những quả trứng thành quả của mình trên tay. Tôi tìm Ashley trong đám đông, lo sợ con bé không tìm được quả trứng nào. Mong sao trong trường hợp như vậy, trái tim nhỏ bé của con gái tôi sẽ không buồn phiền nhiều. Ngay lúc đó, tôi thấy Ashley chạy về phía tôi, lầm lâm cái rổ trên tay, con bé đang mỉm cười một cách hạnh phúc. Thật là nhẹ nhõm làm sao, khi con bé đến bên tôi đếm được có 3 quả trứng trong rổ. Không chờ được nữa, Ashley liền ngồi phịch xuống bãi cỏ, lấy một quả trứng rồi nhanh chóng vặn mở ra. Quả trứng chứa một phiếu ăn miễn phí ở tiệm McDonald's. Khỏi nói con bé vui đến mức nào, bất chấp những gì đang ở trong 2 quả trứng còn lại, hai mẹ con tôi quyết định sẽ đi ăn ở McDonald's ngay trưa nay. Quả trứng thứ 2 kêu lên lách tách khi Ashley lắc thử. Điều huyền bí nhanh chóng được khám phá với vài tấm phiếu màu vàng của tiệm Chuck E. Cheese Pizza Palace. Ashley nhìn tôi với ánh mắt vang nài. Chẳng cần phải nói, tôi cũng hiểu nó muốn ghé ngay nơi đó sau bữa ăn trưa ở tiệm McDonald's. Không thể từ chối con gái trong một ngày vui như thế này, tôi đồng ý, và ngay lập tức con bé háo hức mở quả trứng cuối cùng. Tôi không nghĩ rằng có một điều gì khác có thể khiến Ashley vui hơn 2 món quà mà con bé đã nhận được trong 2 quả trứng đầu tiên, cho đến khi thấy được ánh mắt con gái mình lúc nhìn vào quả trứng cuối cùng trong tay. Ngay bên trong quả trứng thứ 3 là một phiếu mua hàng trị giá $50. Ashley đã thắng giải thưởng lớn. Con bé đã nhảy cẩn lên vui sướng, và tất nhiên tôi cũng vui không kém, không phải vì $50, vì bữa ăn miễn phí, mà bởi vì con gái tôi đã có một ngày thật nhiều niềm vui. Khi đang ngồi trong xe, con bé hỏi, "Mẹ ơi, chúng ta có thể dừng lại ở chỗ trung tâm thương mại trên đường về nhà được không?" Nghĩ rằng con bé muốn sử dụng món quà cuối cùng của mình, nên tôi đồng ý. Quay sang cài dây an toàn cho con, tôi thử hỏi xem món quà con bé đang muốn mua là gì. "Con không mua thêm đồ chơi nào cho con đâu mẹ ạ. Con chỉ muốn mua một cái gì đó để làm quà cho một thiên thần." Một thiên thần? Tôi ngạc nhiên, không hiểu được Ashley đang muốn nói đến chuyện gì. Nhưng liền sau đó, tôi chợt nhớ đến chuyến đi mua sắm của mẹ con tôi trong mùa Giáng sinh năm ngoái. Giáng sinh năm ngoái, Ashley đã đi cùng tôi mua sắm tại trung tâm thương mại. Khi đi ngang qua một cây thông Noel khổng lồ đặt ngay giữa sảnh chính với những thiên thần bằng giấy được treo đầy trên các nhánh cây, con bé liền dừng lại và ngắm nghía một cách tò mò. "Trên lưng mỗi thiên thần đều có chữ mẹ ạ, nhưng chữ gì thì con không thấy?" con bé thắc mắc. "Mỗi thiên thần đều có tên của một đứa trẻ trên đôi cánh của mình. Con có biết tại sao không?" "Để làm gì vậy mẹ?" Ashley ngước mắt nhìn tôi. "Con biết đấy, có rất nhiều trẻ em trên khắp thế giới, nên nhiều khi ông già Noel không thể đến thăm hết tất cả trong dịp Giáng sinh. Vì thế, ông san sẻ bớt công việc bằng cách gửi một danh sách những đứa trẻ ông không thể đích thân đến thăm tới đội cứu tế. Họ sẽ viết tên những đứa trẻ này lên mỗi thiên thần và treo trên cây thông trong trung tâm thương mại. Bằng cách đó, mọi người có thể thay việc của ông già Noel mà gửi quà tới bất kỳ đứa trẻ nào có tên trên cây." Nghe xong câu chuyện, Ashley vẫn cứ đứng ở đó, nhìn chăm chú vào cái cây và tất cả những cái tên treo trên đó, bận rộn với suy nghĩ về việc mua sắm cho ngày lễ và nghĩ rằng mình đã thỏa mãn trí tò mò của con bé. Tôi vội vàng đưa Ashley đi để tìm kiếm những món đồ cần mua. Khuya hôm đó, Gasly chuẩn bị đi ngủ, con bé vẫn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra cho các thiên thần nếu không có ai mua quà cho họ. Các bạn ấy sẽ nhận được đồ chơi chứ mẹ, con bé băn khoăn. Tôi đã nói rằng đội cứu tế sẽ cố gắng để mỗi đứa trẻ đều có thể có quà vào lễ Giáng sinh. Nhưng nhận thấy con bé vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, nên tôi đề nghị hai mẹ con cùng cầu nguyện cho mỗi đứa trẻ có tên trên cây thiên thần đó. Suốt cả tuần trước Giáng sinh năm đó, Ashley không quên lặp lại lời cầu nguyện ấy mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi cứ nghĩ rằng chuyện đó đã kết thúc, nhưng giờ đây, dù nhiều tháng đã trôi qua, tôi nhận ra rằng Ashley chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về các thiên thần có thể không có quà. Tôi đậu xe vào sát bên đường, âu yếm và tự hào nhìn thẳng vào mắt cô con gái bé nhỏ đang ngồi cạnh mình. Con gái tôi còn bé lắm, nhưng tình thương của nó thì không nhỏ chút nào. Ashley à, cây thiên thần chỉ có trong khu thương mại vào dịp Giáng sinh thôi. Bây giờ là lễ phục sinh, sẽ không có thiên thần nào vào thời điểm này con ạ. Ashley ngồi im suy nghĩ trong vài phút, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Mẹ, chúng ta có thể để dành tiền cho đến Giáng sinh được không? Được chứ con yêu, tôi trả lời. Khi đó, chúng ta sẽ có đủ tiền để làm cho các cô bé hay cậu bé nào đó thật hạnh phúc với món quà mơ ước của mình. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Ashley, tôi chợt nhận ra rằng chưa bao giờ tôi hiểu được tinh thần của lễ Giáng sinh bằng cô con gái bé bỏng của mình. Tôi chỉ lo mua đủ quà tặng cho gia đình và bạn bè của mình, lo trang hoàng nhà cửa và nấu bữa tối ngon lành nhất, mà không nhận ra còn nhiều lắm những mảnh đời, những số phận cần được quan tâm. Giáng sinh năm nay, thế nào tôi cũng sẽ cùng Ashley đến trung tâm thương mại trong ngày đầu tiên để chọn ra hai thiên thần, một cho Ashley và một cho tôi. Quỳnh Nga, theo The Easter at Christmas. Món quà dành cho Piccola. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu trao liện giữa khoảng không. Khung cảnh làng quê nghèo khó miền sơn cước thấm đượm một nỗi buồn hiu hắt. Lẽ ra có thể hớn hở vui mừng như rất nhiều đứa trẻ khác khi nghĩ tới những trò đùa giỡn trên tuyết. Piccola chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé cảm thấy lo lắng cho ngôi nhà siêu vẹo của mình trước mùa bão tuyết sắp tới. Nó quá ộp ẹp, cửa kính trong phòng ăn vỡ từ lâu. Mẹ cô bé đã phải lấy tấm bìa cắt tông để che đỡ. Rồi những ngày rét buốt, chân tay tê cống vì quần áo chẳng đủ ấm. Có lẽ những lo lắng ấy khiến khuôn mặt cô bé trở nên già dặn hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Piccola chưa bao giờ được biết đến sự no đủ, thậm chí là một bữa ăn no bụng. Nhưng cô bé vẫn chan hòa với chúng bạn và quan tâm đến các loài vật sống xung quanh mình. Mỗi khi đông về, cô bé lại đi kiếm cỏ khô trên cánh đồng hoặc nhặt nhạnh những cọng rơm khô còn sót lại trong nhà kho cho lũ chim non lạc bầy. Mấy năm vừa qua, thời tiết quá khắc nghiệt, mùa màng liên tục thất bát, khiến người dân nơi đây lần lượt bỏ đi tứ xứ. Dần dần, chỉ còn lại Piccola là đứa trẻ duy nhất ở lại trong làng. Mùa đông đến, từng đợt gió lạnh ùa về, Piccola có thể chạy bất cứ nơi đâu trên đường và hét to tên từng người bạn của mình. Nhưng đáp lại cô bé chỉ là tiếng gió thổi, tiếng cành lá kêu lắc sắc. Piccola trở nên hoang dã giữa bầy thú. Cô bé dành hầu hết thời gian để chơi với những người bạn không biết nói này, quan tâm chăm sóc chúng khi bố cô đi săn trong rừng, còn mẹ cầm củi mót những gì còn sót lại trên cánh đồng. Không có quần áo ấm để mặc, Piccola phải quấn trên người tất cả áo quần mình có. Trông cô bé như một cái bánh mì nướng được ủ rẻ để không bị nguội đi. Một hôm, khi đang hái trái trong rừng, Piccola nhìn thấy một chú chim sẻ gãy cánh nằm trên mặt đất. Cô nâng niu chú chim tội nghiệp trên tay, ủ nó trong túi áo rồi đem về nhà. Suốt một tháng mùa đông giá lạnh, cô bé chăm sóc chim sẻ trong ngôi nhà của mình, cho nó ăn những mẩu hạt ngũ cốc ít ỏi em kiếm được đây đó. chim sẻ dần dần bình phục trở lại. Nó lại cất những tiếng hót lít chít thật vui tai và trở thành người bạn tâm tình của Piccola. Trên căn gác bé nhỏ, Piccola có thể chuyện trò với chim sẻ suốt đêm, thì thầm vào đôi tai nhỏ xíu của nó tất cả những bí mật mà em cất giấu. Một tuần trước lễ Giáng sinh, vào một ngày nắng đẹp, chim sẻ nhảy lên ngưỡng cửa sổ rồi bay về rừng. Piccola nói với bố mẹ rằng cô bé không sao và chắc là chú chim đã tìm về được với bố mẹ chú rồi cũng nên. Nhưng đêm đó, cô bé gục đầu vào gối, rấm rứt khóc. Cô bé có cảm giác như mình đã mất đi người bạn cuối cùng. Cả một tuần sau đó, không ai nhìn thấy Piccola chạy tung tăng trên đường như trước. Cũng không ai nhìn thấy cô từ rừng đi về như thường lệ, mang theo giỏ quả mọng được hái đâu đó cho bữa tối. Cô bé trở nên lặng lẽ và u buồn. Rồi đêm Giáng sinh cũng tới. Hàng năm, bố mẹ của Piccola từng kiếm một chút gì đó bỏ vào giày làm quà cho con gái. Khi thì một khúc dây dưa băng để em cột tóc, khi thì ba cái khúc áo màu xanh da trời. Nhưng năm nay, họ lại chẳng có gì cho Piccola cả. Sáng hôm sau, Piccola thức giấc và cảm thấy khoan khoái hơn kể từ lúc chú chim sẻ bỏ đi. Ý nghĩ sẽ không có món quà tặng Giáng sinh nào dành cho mình cũng không khiến cô bé phiền lòng, bởi em hiểu hoàn cảnh khốn khó của gia đình mình lúc này. Nhưng không hiểu sao, một cảm giác thôi thúc khiến cô bé bật dậy kiểm tra kỹ đôi giày của mình. Một vật gì đó động đậy khiến Piccola giật mình. Ngỡ ngàng, cô bé nhưng không tin vào mắt mình. Chú chim sẻ nhỏ bé đang nghiêng đôi mắt đen lái lên nhìn Piccola. Rồi nó cất tiếng chip chip như mừng rỡ khi gặp lại cô chủ đáng yêu. Đó chính là món quà Giáng sinh tuyệt nhất mà Piccola nhận được trong đời mình. Ngọc Lan, theo Internet.